Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa, bài 25, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, Người chồng, phần 6, Kinh Thánh nền tảng trong Ê-phê-sô đoạn 5, từ câu 28 đến câu 29. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Như là chúng ta đã học với nhau trong vai trò của người chồng. Người chồng là chủ gia đình, là người trách nhiệm trong gia đình nghĩa là gì? Chúng ta đã học. Chúng ta cũng đã học lời Chúa dạy người chồng phải yêu vợ như Chúa yêu Hội Thánh. Và chúng ta tiếp tục về việc chúng ta đang học về người chồng. Mệnh lệnh của Chúa cho người chồng: người chồng phải yêu vợ như yêu bản thân. Xin mọi người cùng lật ra trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 28 câu 29. Các người làm chồng phải yêu vợ như yêu chính bản thân. Yêu vợ mình là yêu chính bản thân. Chẳng ai ghét bản thân, trái lại nuôi dưỡng, chăm sóc nó. Chúa cũng thế, cũng nuôi dưỡng, chăm sóc Hội Thánh như vậy. Như vậy cái điều trách nhiệm của người làm chồng nữa: hãy yêu vợ như Chúa yêu Hội Thánh. Chúng ta vừa mới nói. Bây giờ qua những câu kinh thánh này: hãy yêu vợ như yêu bản thân. Yêu vợ như yêu bản thân nghĩa là gì? Cái điều đầu tiên mà chúng ta nhớ điều này, cái câu này nó nói lên một cái chân lý rất là quan trọng. Từ khi một người nam quyết định lấy vợ thì từ giây phút đó trở đi, người đó không được phép sống mình còn độc thân nữa. Khi tôi nói rằng tôi đã lấy vợ, tôi không sống được sống độc thân nữa, nghĩa là gì? Có nghĩa là người chồng yêu vợ như yêu bản thân mình. Có nghĩa là từ khi cưới vợ, không được có một quyết định gì, không có một cái sinh hoạt nào mà không có nghĩ đến vợ mình. Nghĩa là vợ được tham dự vào mọi chuyện của cuộc đời. Tại sao? Vì yêu vợ như yêu mình. Chính vì vậy mà chúng ta nhớ điều này: nhiều người lìa cha mẹ nhưng lại không lìa bạn bè mình. Và rất nhiều người lìa cha mẹ nhưng không lìa công việc của mình. Nhớ luôn chuyện: khi người đã cưới vợ, không một điều gì trong cuộc đời của ông chồng mà vợ không tham dự. Điều này không có nghĩa là ai đó tâm sự với tôi điều gì tôi kể cho vợ nghe. Hai chuyện nó khác nhau. Tôi vẫn phải làm việc mà Chúa dạy tôi. Bất cứ cái gì mà liên hệ đến cuộc đời cá nhân tôi, vợ tôi luôn tham dự. Nhưng chuyện của người khác, công việc của tôi với người khác, không có nhất thiết vợ tôi cũng tham dự. Phân biệt được hai chuyện khác nhau chứ. Hai chuyện nó khác nhau. Nhưng nhớ, về phương diện bản thân mình là người chồng, khi nói hãy yêu vợ như yêu bản thân, có nghĩa là người chồng không được quyết định điều gì cho bản thân mình mà không có sự can thiệp của vợ, không có vợ chung trong quyết định đó. Bất cứ là chuyện gì, khi nói hãy yêu vợ như yêu bản thân, có nghĩa là vợ mình là chính mình. Có nghĩa là cái gì mình quyết định cho mình thì hãy nhớ là nó sẽ ảnh hưởng tới vợ mình. Vì vậy mà một người chồng yêu vợ như yêu bản thân thì khi quyết định điều gì, hãy nghĩ tới chuyện cái quyết định đó ảnh hưởng vợ mình ra sao. Hiểu vấn đề tôi đặt ra chứ? Tôi nói lại nha: yêu vợ như yêu bản thân có nghĩa là khi tôi cưới vợ, điều gì tôi quyết định về bản thân tôi thì tôi phải nhớ vợ tôi tham dự vào. Tôi quyết định chuyện đó, vợ tôi tham dự vào. Tôi muốn quyết định điều đó trong công ăn việc làm. Tôi quyết định với mối quan hệ bạn bè. Tôi quyết định với cha mẹ của tôi hay cha mẹ của vợ tôi. Tất cả mọi chuyện vợ tôi tham dự. Có nghĩa là tôi quyết định bất cứ chuyện gì về bản thân mình thì tôi nhớ vợ tôi có mối liên hệ trong quyết định của tôi. Tôi nhắc lại nha, không có nghĩa là cái trách nhiệm của tôi với người khác, công việc của người khác, của hội thánh, mọi chuyện tôi biết về người khác tôi đều kể cho vợ tôi nghe. Điều đó Chúa không có dạy. Chúa chỉ dạy những chuyện gì của tôi thì tôi không được giấu vợ. Vì vợ tôi chính là tôi. Hãy yêu vợ như yêu bản thân mình, tức là mọi chuyện của mình thì vợ mình phải biết và tham dự vào. Mọi quyết định của mình phải suy nghĩ về ảnh hưởng trên vợ ra sao. Chỗ này hiểu chưa ha? Ngay cả tôi giải trí, ngay cả chuyện ăn uống, ngay cả chuyện công việc ăn việc làm, mọi chuyện của tôi ảnh hưởng bản thân tôi. Hãy nhớ những quyết định của tôi phải suy xét ảnh hưởng vợ tôi ra sao và vợ tôi tham dự thế nào. Điều này quan trọng là chính vì vậy mà tôi phải làm những chuyện này. Tôi phải bày tỏ tôi cho vợ tôi. Và tôi phải lắng nghe vợ tôi như tôi lắng nghe về tôi. Tôi bày tỏ tôi cho vợ tôi. Và đồng thời tôi phải lắng nghe vợ tôi như tôi lắng nghe tôi. Cái ranh giới để mình quyết định làm hay không nên làm thì không dựa vào vợ, mà dựa vào Chúa và lời Chúa. Cái việc tôi làm hay không nên làm, nghĩa là vấn đề nền tảng đạo đức để tôi quyết định đúng hay sai, tôi không dựa vào vợ tôi, mà tôi cũng chẳng dựa vào tôi, mà tôi phải dựa vào lời của Chúa. Phân biệt được không nào? Nhưng khi tôi quyết định một chuyện về bản thân tôi thì tôi phải nhớ không phải chỉ có tôi, mà là tôi là người đã có vợ, và vợ cũng chính là tôi. Cho nên những quyết định về tôi, phải nhớ quyết định đó ảnh hưởng đến vợ tôi và vợ tôi có cái quyền tham dự vào. Hiểu không? Chính vì vậy mà nhớ luôn điều này. Cái việc mà mình bày tỏ mình cho vợ và lắng nghe vợ bày tỏ vợ cho mình, đây là một nhu cầu rất quan trọng khi nói tôi yêu vợ. Người chồng yêu vợ là người luôn luôn đón nhận vợ như là cái nhu cầu của chính mình. Tôi luôn luôn quan tâm điều tôi muốn, mà vợ tôi là cũng là tôi, vì đã trở nên một. Và tôi được dạy hãy yêu vợ như tôi yêu tôi. Nên nhớ, tôi muốn hiểu tôi thì tôi cũng phải hiểu vợ tôi. Mà muốn hiểu vợ thì làm gì? Tôi hiểu vợ tôi bằng cách tôi lắng nghe vợ tôi, nhưng tôi hiểu vợ dựa trên lời Chúa, chứ tôi không hiểu vợ dựa trên lời vợ nói. Hiểu vấn đề không? Tại vì tôi nhìn nhận nhu cầu của tôi cũng không dựa vào điều tôi muốn. Tôi nhìn nhận nhu cầu của tôi dựa trên lời của Chúa, chứ tôi không nhìn nhận nhu cầu của bản thân tôi dựa trên điều tôi muốn. Và tôi nhìn nhận nhu cầu của người khác, kể cả vợ tôi, tôi phải lắng nghe để tôi hiểu điều vợ tôi nghĩ. Nhưng tôi định nhu cầu á, thì lại tôi định nhu cầu dựa trên lời của Chúa, chứ không dựa vào lời người đó nói. Phân biệt được chứ ha? Tôi muốn giúp một người thì tôi phải lắng nghe người đó nói, nhưng không có nghĩa là mọi điều người đó nói thì tôi đều tin là nhu cầu của người đó. Vì cái chuyện người đó nhìn nhận nhu cầu của mình chưa chắc là đúng. Làm sao tôi biết đúng hay không? Tôi dựa trên lời Chúa. Và cái việc mà Chúa nói điều này, hãy yêu vợ như yêu bản thân mình, và giải thích cái chuyện yêu bản thân mình là gì. Thấy không? Giải thích nè. Chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó. Cho nên chúng ta nhớ điều này. Người chồng yêu vợ là người làm cho vợ mình được tăng trưởng về mọi phương diện. Hãy giúp cho vợ mình khỏe hơn, đẹp hơn. Hãy giúp cho vợ mình tinh thần tin cậy, nhìn cuộc đời với đức tin. Giúp cho vợ mình biết và hiểu lời Chúa càng hơn và sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà lưu ý, một người yêu vợ như yêu bản thân mình thì có một điều rất quan trọng, là hãy nhớ vợ phải gắn bó với mình, những gì của mình là của vợ mình, và những gì mình quyết định về mình, vợ phải chịu ảnh hưởng và tham dự vào. Mình muốn như vậy phải lắng nghe và nuôi dưỡng, nhưng nhớ cho một điều, tôi làm cho vợ tôi mạnh mẽ hơn không có nghĩa là tôi chiều chuộng vợ tôi, và tôi cũng không được làm cho vợ tôi lớn lên theo như mong mỏi của tôi, mà phải theo lời Chúa dạy. Cái nền tảng của vợ chồng đối với nhau chính là Thiên Chúa, chớ không phải là bản thân của mình. Cho nên nói về một cái nguyên tắc chung á, tôi muốn mọi người nhớ câu Kinh Thánh này, Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 12: hãy làm cho người điều mình muốn người làm cho mình. Bây giờ mình đổi lại, muốn vợ làm gì cho mình thì hãy làm điều đó cho vợ. Hôm nay chúng ta cùng xem với nhau trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu số 7: hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Bản dịch 2020: thưa anh em là những người làm chồng, cũng như vậy, bằng sự hiểu biết, cần phải chung sống với vợ như với phái yếu hơn, đồng thời san sẻ sự tôn trọng như người cùng dự phần ân điển sự sống, hầu cho sự cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở. Ông Phi-e-rơ cho chúng ta thấy một cái nhìn ở một khía cạnh khác của người chồng. Chúng ta chú ý mấy điều trong câu Kinh Thánh này. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 7, Phi-e-rơ cho chúng ta nhận ra một điều quan trọng, đó là người chồng sống với vợ mình dựa trên chuyện gì? Dựa trên sự hiểu biết vợ, không dựa trên cảm xúc đối với vợ. Ở đây chúng ta nhận ra một điều là hỡi anh em là những người chồng, cũng như vậy, bằng sự hiểu biết, cần phải chung sống với vợ như với phái yếu hơn. Cho nên chúng ta nhận ra một cái điều quan trọng thế này, là người chồng, cái điều quan trọng để sống với vợ là hiểu biết vợ mình. Nhưng mà chúng ta chú ý điểm này nha. Ông không nói hiểu biết vợ dựa trên những gì vợ nói. Chúng ta chú ý tất cả những chuyện của người chồng á, ngoài chuyện của người chồng, trong cách cư xử với vợ, mục đích để làm gì? Để mối liên hệ với Chúa không bị ngăn trở. Có nghĩa là cái nền tảng để chúng ta cư xử là người chồng đối với vợ mình, đó là hiểu biết vợ. Nhưng sự hiểu biết đó lại không đặt trên chuyện về người vợ mình, mà cái nền tảng cũng như cái động cơ, người chồng cần phải hiểu vợ để cư xử, để sống với cho đúng, là bằng sự hiểu biết cần phải chung sống với vợ. Có nghĩa là hiểu để sống với. Mục đích để làm gì? Không phải để mình thỏa lòng, cũng phải để vợ thỏa lòng, mà để mối liên hệ của mình với Chúa được Chúa đẹp lòng. Và đây là điều căn bản rất khác biệt khi chúng ta nói đến hôn nhân Cơ Đốc. Nghĩa là cái điều mà chúng ta đeo đuổi trong đời sống vợ chồng cũng chính là cách để chúng ta kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Tôi muốn trở lại vấn đề rất căn bản. Điều quan trọng nhất cuộc đời của người tin Chúa là gì? Cái quan trọng nhất để kinh nghiệm sự sống của Chúa chính là nhận biết Chúa. Nhận biết Chúa không phải trên phương diện lý trí, mà nhận biết Chúa trong mối quan hệ sống với Chúa. Còn nhớ câu Kinh Thánh nào nói rằng sự hiểu biết lý trí về Chúa không khiến chúng ta kinh nghiệm sự sống? Nghĩa là chúng ta có thể giỏi giáo lý, chúng ta có thể giỏi về niềm tin, chúng ta có thể đứng dạy trường Chủ Nhật, chúng ta có thể đứng giảng, chúng ta có thể làm nhiều chuyện, và chúng ta có kiến thức về niềm tin rộng đi chăng nữa, chúng ta không kinh nghiệm sự sống. Câu Kinh Thánh quen lắm, Giăng đoạn 5 câu 39 câu 40. Cái quan trọng là gì? Việc chúng ta học lời Chúa, mà Kinh Thánh nói rằng đúng, chúng ta học lời Chúa, chúng ta có thêm hiểu biết về niềm tin, hiểu biết về Chúa. Nhưng kinh nghiệm sự sống của Chúa thì nó lại tùy thuộc vào chuyện gì? Chúng ta có sống với Chúa hay không? Chính vì vậy mà nhớ luôn một điều này, là người chồng, làm chồng, sống cư xử với vợ Để làm chi? Hễ chúng ta muốn kinh nghiệm sự sống thì làm người chồng theo ý muốn Chúa để làm gì? Để không điều gì ngăn trở chúng ta với Chúa. Vì không điều gì ngăn trở chúng ta với Chúa thì chúng ta mới có thể biết Chúa càng hơn. Tôi nói thêm một cái ví dụ để mọi người nhớ. Câu kinh thánh rất quen thuộc, Giăng đoạn 10 câu 27 chép gì? Chiên ta nói chuyện với ta và nó muốn ta theo nó. Đó là cái điều mà thông thường người tín đồ hay làm. Nhưng Chúa thì Chúa dạy gì? Chiên ta nghe tiếng ta. Đến chí? Chúng ta chú ý, nó có 3 điều chứ không phải chỉ có 2 đâu. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó. Ta quen nó nghĩa là sao? Nghĩa là không có điều gì ngăn trở giữa chúng ta với Chúa. Nghĩa là chúng ta là người cần biết ý muốn Chúa, sống để không có tội lỗi ngăn trở chúng ta với Chúa. Thì cái bước thứ 3 mới có được. Đó là gì? Theo Chúa. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng rất nhiều người đi nhà thờ nhưng lại sống đời sống hôn nhân không khác gì những người không tin. Là vì sao? Vì không biết ý Chúa và không giải quyết những vấn đề tội lỗi trong cuộc đời của mình. Thì trong đời sống hôn nhân không khác gì người không tin. Tại sao? Vì không thể theo ý muốn Chúa khi chúng ta không biết ý Chúa và tội lỗi ngăn trở chúng ta với Ngài. Cho nên chúng ta lưu ý này, để làm chồng cư xử với vợ cho đúng, chúng ta cần nhận biết dựa trên sự hiểu biết. Và sự hiểu biết đây là gì? Chúng ta chú ý trong cái câu của Führer nói, có mấy điều chúng ta cần phải để ý. Hiểu biết về gì? Hiểu biết trong mối liên hệ cư xử với vợ. Hiểu biết với điều gì? Hiểu biết thì chúng ta đang sống trong mối liên hệ thế nào cho đẹp lòng Chúa. Và chúng ta biết rằng năng lực để sống là bởi ân điển của Chúa. Và mục đích đeo đuổi trong cuộc sống vợ chồng chính là Chúa. Cho nên cái sự hiểu biết đây không chỉ có nghĩa là hiểu biết về người vợ của mình, mà là hiểu biết về nhiều lãnh vực. Đặc biệt với vợ thì Kinh Thánh nhấn mạnh ở chỗ nào? Chung sống với vợ như với phái yếu hơn. Cái chữ yếu hơn đây á là nói về phương diện thuộc thể, chứ không có nói về phương diện khả năng tinh thần. Vì cả hai đều là hình ảnh của Thiên Chúa cả. Nhưng một cái thực tế, khi Chúa dựng nên người nữ thì người nữ về phương diện thể xác yếu hơn người nam. Ở đây cho chúng ta một cái điều để hiểu như thế này: cư xử với vợ của mình dựa trên sự hiểu biết trên lời của Chúa, không dựa vào cảm xúc của mình. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt, đó là ý thức rằng vợ mình yếu hơn mình. Để làm gì vậy? San sẻ, sống trong mối liên hệ tôn trọng. Tôi xin mọi người chú ý điều này ha. Cái bản dịch truyền thống của mình nói là vì họ cùng anh em hưởng sự sống nên phải kính nể họ. Ở đây không cái nói đến cái sự tôn trọng đối với vợ. Nhưng mà trong cái nguyên ngữ bản dịch của 2020 chúng ta nhận ra có một điều. Không phải chỉ tôn trọng vợ, mà dùng một cái từ rất là hay là san sẻ sự tôn trọng với vợ. Cái nào quan trọng hơn? Bây giờ mình để ý nè. Người vợ là người mà trên phương diện Chúa phân chia, khi Chúa dựng nên Adam, Chúa dựng nên Adam trước khi dựng nên Eva. Người nữ được dựng nên vì người nam. Chúng ta chú ý đó là điều Thiên Chúa đã bày tỏ, người nữ được dựng nên vì người nam. Và vì vậy mà một trong những điều quan trọng của người nam cư xử với vợ, đó là những gì của mình, thuộc về mình, và kể cả sự tôn trọng mình có đều phải san sẻ với vợ. Nghĩa là cái sự tôn trọng không phải là mình chỉ tôn trọng vợ, mà mình phải làm cho người khác cũng tôn trọng vợ. Phân biệt hai chuyện khác nhau không? Nghĩa là tôi có thể tôn trọng vợ trong nhà của tôi, nhưng mà ông Führer đây ông nói một cái điều mạnh hơn nữa, là không phải tôi chỉ tôn trọng vợ tôi trong mối liên hệ cá nhân của tôi với vợ tôi, mà tôi làm cho vợ tôi cũng được tôn trọng trong mối liên hệ với tôi. Có nghĩa là cũng phải giúp được người khác, cũng phải tôn trọng vợ tôi. Tôi thường hay nghe người khác nói này, tôi giảng tôi ưa khoe vợ. Thật ra không phải là tôi khoe vợ, mà là tôi đang muốn chứng minh một điều. Những điều Chúa ban cho tôi cũng chính là điều Chúa ban cho vợ tôi. Và tôi không được hưởng một mình. Hiểu cái vai trò của người chồng không? Nghĩa là người chồng khi Chúa ban cho điều gì, và là người đi ra tiếp xúc với rất nhiều người, vì vai trò của người vợ hầu hết là ở trong nhà. Người chồng trách nhiệm là đi ra. Và chính vì vậy á mà phần lớn người khác biết đến chồng hay biết đến vợ nhiều, biết chồng nhiều. Và người chồng cư xử với vợ, nhớ, không phải chỉ với cái chữ yếu đuối về thể xác, mà để làm gì? Để bày tỏ sự tôn trọng. Mà cái tôn trọng ở đây không phải chỉ là chồng tôn trọng vợ, mà còn bày tỏ ra để người khác cũng tôn trọng vợ. Bày tỏ sự tôn trọng nghĩa là gì? Đối với tôi, tôn trọng có nghĩa là yêu, quý. Yêu và quý khác nhau gì? Yêu mà còn quý nữa nghĩa là sao? Khi mình được ai đó yêu thương mình, với mình thấy ai đó quý trọng mình, nó khác nhau ở chỗ nào? Muốn mình được thương, muốn mình không những được thương mà còn được quý trọng, có nghĩa là khi tôi quý trọng ai, có nghĩa là người đó rất quan trọng với tôi. Nghĩa là không phải tôi chỉ yêu một người, mà tôi còn nhận ra rằng tôi cần người đó, và người đó rất quan trọng với tôi. Và đó là cách của người chồng cư xử với vợ. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ để ý một điều: không bao giờ người chồng sống theo ý muốn Chúa lại phơi bày những điều không hay trong đời sống vợ chồng cho người khác thấy. Và đặc biệt, không bao giờ nói xấu vợ mình. Hiểu không? Tại sao? Một người chồng mà nói xấu vợ mình, đó là người không san sẻ sự tôn trọng mà mình có cho vợ mình. Nghĩa là mình không làm cho người khác tôn trọng vợ mình, thì đó không phải là người chồng sống theo ý Chúa. Cho nên chúng ta nhớ này, khi chúng ta hiểu rằng người chồng là người trách nhiệm về cuộc đời của vợ, thì cái chuyện này dễ hiểu là sao? Những sai lầm của vợ, ai trách nhiệm? Chồng trách nhiệm. Thế thì khi mà người chồng không những chỉ trách nhiệm về những sai lầm của vợ, mà còn phải làm gì? Ở đây ông dùng cái chữ rất là hay, là san sẻ sự tôn trọng của mình có với vợ. Vì một người có thể tôn trọng vợ, nhưng không làm người khác tôn trọng vợ mình. Và đây là một điều mà chúng ta phải phân biệt. Hầu hết chúng ta cư xử rất tốt với vợ khi ở nhà, nhưng nơi công cộng, nơi môi trường công sở, nơi nhà thờ, nơi có bạn bè đến, vân vân, thì nhớ, tôi đã từng thấy có nhiều cặp vợ chồng khi có người thứ ba hay là có một cái trong một cái cộng đồng thì thường lên tiếng để đi tìm đồng minh, để đi tìm người khác nghĩ về mình bằng cách nào? Làm cho người bạn đời của mình nhiều khi hổ thẹn. Cho nên người chồng theo lời Chúa dạy, cái chữ tôn trọng đây nó không phải chỉ là bày tỏ sự yêu quý với vợ, mà làm cho người khác cũng yêu quý vợ mình. Tôi rất mong đây là điều mà mọi người chúng ta cần lưu ý ha. Và ông cho chúng ta một cái bài học rất là hay, đó là vì ông giải thích như người cùng dự phần ân điển sự sống, có nghĩa là vợ mình và mình sẽ cùng hưởng sự sống. Có nghĩa là một người chồng khi được bất cứ điều gì thì nhớ luôn một chuyện, người vợ cũng phải được hưởng. Bất cứ là cái gì, chúng ta có nói là hãy yêu vợ như yêu mình, có nghĩa là khi tôi quyết định một việc, tôi phải nhớ luôn cái việc mà tôi quyết định đó, tôi không được phép quyết định mà chỉ nghĩ đến tôi, mà tôi còn phải nghĩ đến ai? Nghĩ đến vợ. Vì vợ là ai? Là tôi. Khi tôi đã cưới vợ, tôi quyết định một việc, tôi đeo đuổi một điều, thì tôi nhớ luôn người vợ của tôi tham dự vào cái chuyện quyết định của tôi. Nhưng mà Führer nói một điều hơn như vậy nữa, ở chỗ là khi tôi được điều gì thì tôi phải san sẻ điều đó với vợ tôi. Khi tôi kinh nghiệm sự sống, tôi kinh nghiệm sự tôn trọng, tôi san sẻ với vợ. Còn nhớ, khi tôi thất bại thì sao? Khi vợ tôi thất bại thì sao? Tôi chịu,
Cái điều đó mới là ông chồng đấy. Khi tôi được khen ngợi, tôi được tôn trọng, thì tôi phải san sẻ với vợ tôi và phải làm cho người khác hiểu rằng một trong những điều mà tôi có mà cũng phải được hưởng với tôi chính là vợ tôi. Nhưng khi tôi thất bại thì tôi không san sẻ chuyện đó. Vì sao? Vì tôi là người trách nhiệm. Khi vợ tôi thất bại thì sao? Thì tôi cũng phải chịu cái điều đó. Cho nên nhớ nghe, thất bại không có đổ cho vợ, mà đây là điều của người chồng cư xử với vợ. Và tôi cho rằng hễ chúng ta sống đúng như lời Đức Chúa Trời dạy thì chúng ta sẽ kinh nghiệm gì? Vợ chồng nhận biết Chúa hơn. Tôi nói lại nghe, không phải là mình cư xử với vợ mình, chồng mình theo lời Chúa dạy để mình hạnh phúc hơn. Đừng đi tìm hạnh phúc cho mình. Tại sao? Tại vì mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó. Nhớ không? Mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó. Cho nên tôi sống trong hôn nhân, tôi làm mọi điều để tôi được biết Chúa hơn, chớ không phải để tôi hạnh phúc hơn. Vì có một điều chắc chắn, khi tôi không đi tìm Chúa, tôi đi tìm những điều tôi muốn, Kinh Thánh cho tôi biết, tôi kinh nghiệm sự chết. Nhớ luôn nguyên tắc đó. Và cũng chính vì vậy mà chúng ta thấy khi nào á mà chúng ta cư xử với người vợ của mình á, là chúng ta nhớ đó là người cùng hưởng sự sống với chúng ta. Đó là lý do mà nếu một người chồng không san sẻ những thành công, những sự tôn trọng của người khác đối với mình, thì người đó không cư xử theo lời Chúa dạy. Và cái tai hại là gì? Ngăn trở mối quan hệ với Thiên Chúa. Chính vì vậy á, tôi muốn sống trong cuộc đời hôn nhân của tôi. Nhớ luôn chuyện này, người chồng có ảnh hưởng đến gia đình không? Ảnh hưởng nhiều không? Vì sao? Vì là người làm chủ gia đình, người trách nhiệm về gia đình, ảnh hưởng trên vợ, trên con. Nhưng chúng ta là ai? Chúng ta là tội nhân. Nhớ luôn vậy. Tôi là ai? Tôi là tội nhân. Và chính vì vậy mà khi tôi sống theo lời Chúa dạy, để tôi không có điều gì mà ngăn trở giữa tôi với Chúa, thì như vậy tôi mới có thể sống làm người chồng đúng được. Vì trong quan hệ của tôi được với Chúa, sự dẫn dắt của Chúa, tôi có một mối liên hệ mà Chúa đẹp lòng bày tỏ Ngài cho tôi, thì lúc bấy giờ những suy nghĩ của tôi, những quyết định của tôi, ảnh hưởng đến tôi, ảnh hưởng đến vợ, đến các con tôi, mới trong ý muốn của Chúa được. Cho nên chúng ta để ý tầm quan trọng của chuyện này. Tôi xin tóm tắt mấy điều chúng ta đã học nha. Thứ nhất, đó là hiểu vai trò của người chồng chính là người chịu trách nhiệm về gia đình của mình, trách nhiệm về vợ mình, trách nhiệm về con của mình. Thứ hai, yêu vợ như Chúa yêu. Thứ ba, yêu vợ như yêu bản thân. Ba điều ha. Tôi hiểu người chồng, vai trò của người chồng là người trách nhiệm, là người chịu hướng dẫn, là người bảo vệ, là người chu cấp cho gia đình, cho vợ mình. Thứ hai, tôi cần yêu vợ như Chúa đã yêu hội thánh của Ngài. Tôi cần yêu vợ như tôi yêu bản thân tôi. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này nha, để chúng ta biết sống theo lời Chúa dạy.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 26, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, Người chồng, phần 7. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.